thư của Đức Hoàng. Em, anh cũng chẳng biết từ khi nào, anh thấy với anh, em là một phần của cuộc sống này mất rồi. 6 tháng qua, bao lần đứng trước em, anh thấy bối rối quá, nói năng lúng ta lúng túng. Anh định, sẽ một lần thôi, hít một hơi thật sâu, cười thật tươi, tự tin đứng trước em để nói cho em biết sự hiện diện của anh trong căn phòng của em, với tâm trạng buồn vui lẫn lộn.
Nhưng chưa kịp nói gì thì em đã chuyển anh vào một chủ đề khác, hoặc chạy qua chạy lại làm anh chẳng biết mình muốn nói gì nữa cả. Bức thư anh viết cho em vẫn còn nguyên, anh chưa đủ tự tin để gửi. Đã bao lần anh tan xé nó nhưng không đủ can đảm, chỉ còn một động thái cuối cùng là gửi cho em, để rồi mọi sự sẽ an bài. Ngày mai hoặc ngày kia em sẽ đọc thư và biết rằng đã có một người yêu đơn phương em suốt thời gian qua.
Sẽ như thế nào nhỉ? Em im lặng, xem như ta chưa hề quen nhau, hoặc nói lời cảm ơn xã giao, nhưng chỉ coi anh như anh trai. Đấy thực sự là một viễn cảnh đáng sợ nhất trong đời anh. Và cũng có thể, một cách rất cổ tích, em bảo, cũng thầm thương trộm nhớ anh từ lâu mà chưa dám thổ lộ. Nhưng đời đâu phải có cổ tích, phải không em?
Anh biết, bức thư này anh đành phải giữ cho riêng mình. Nhưng có một điều em hãy nhớ, chưa ai và sẽ không ai yêu em nhiều như anh. Có thể anh thấp hơn nhiều người, không đẹp trai bằng nhiều người, nhưng tình yêu anh dành cho em lớn hơn tất cả của họ cộng lại.
Em, không biết từ bao giờ anh hình thành thói quen viết về em kiểu như một dạng nhật ký thế này nữa. Và anh thấy khoảng trời đó luôn làm anh sảng khoái nhất, dễ chịu nhất, tươi mới và có cảm xúc thật nhất. Không lúc nào là anh nguôi nhớ về em, thấy nhớ cái răng khểnh của em mà em bảo có xiên chứ chắc đã mua được.
Hôm trước lấy tiền dạy thêm, anh đã mua tặng em một món quà rất có ý nghĩa, nhưng làm sao để em nhận và giữ gìn, trân trọng nó, đối với anh là một thử thách quá lớn. Nhớ em mà anh chẳng biết nên làm gì, nhắn tin hay gọi điện thì lại sợ em chán phải nghe cái giọng nói quá quen thuộc mà ngày nào em cũng phải nghe, đại loại như em đang làm gì, vẫn còn đọc sách à, vân vân và vân vân. Mặc dù anh biết em có bao giờ chị đi ngủ trước 2 giờ sáng đâu.
Thứ lỗi cho anh, dù anh không có lỗi gì với em cả. Có chăng chỉ là quan tâm và yêu em nhiều quá mà thôi. Anh nghe đâu đó nói rằng cuộc đời này giống như một vở bi hài kịch, ai diễn giỏi thì nó là hài kịch, còn không thì nó là bi kịch. Nhưng đời này còn rất nhiều chuyện cổ tích nữa, phải không em?
Chiều qua lúc đến nhà em, thấy một anh chở than, có lẽ là bị đổ, than vỡ hết, một đống to giữa đường Nguyễn Phong Sắc. Hai vợ chồng, anh đoán thế, chung tay xúc than vào bao tải. Anh thấy vui vui, vui không phải vì nhìn thấy cái xe than bị đổ, cũng không phải vì nhìn thấy người khác bận rộn, càng không phải cười trên sự đau khổ của người khác, mà vì ở điểm nào đó anh thấy ý nghĩa của cuộc sống.
Họ làm việc, không quản ngại vất vả, suy cho cùng thì nghề nào cũng là để kiếm tiền dựa trên sức lao động của mình mà thôi. Quan trọng là họ yêu nhau, cùng nhau vượt qua thử thách, rồi suy cho cùng tiếp, thì anh còn kém xa anh bán than ấy, vì anh ta có vợ, còn anh thì chưa một mảnh tình vắt vai cho đẹp. Chẹp chẹp, anh sẽ cố gắng để chuyện của chúng ta giống như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại em nhé, yêu và nhớ em nhiều.
Mong anh chị gửi tới em ở số điện thoại 0976218024 lời chúc. Dù cuộc sống có thay đổi thế nào chăng nữa thì những khoảng thời gian bên em sẽ làm anh không thể nào quên. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên Đức Hoàng ở địa chỉ bố già của những bố già @gmail.com.
Cùng với ca khúc The Day We Fight Love của 911.
Maybe down the road.